Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là ở ngoài đời tất cả mọi người phần khi sinh ra. Thì nếu mà xấu số, nói theo ngoài đời là con xấu số sinh thành, sinh trong một cái ngôi sao xấu, sinh rớt vô thai vì không rớt vô gia đình tỷ phú triệu phú, thôi sinh vô gia đình bác phú thì cũng được, tỷ phú triệu phú thì không biết làm sao, nhưng mà sinh vô gia đình bác phú thì làm sao mấy chị này, chị Hương sinh vô gia đình bác phú rồi nè, tốt không?
Dạ tốt.
Tỷ phú triệu phú thì không chịu, mà chịu bác phú rồi. Nhưng mà có nhiều người trong đó có tiền hữu nữa, ví dụ là ở cái gia đình nó nghèo, thấy không, thiếu trước hụt sau, rồi đi học thì cũng bị bầm dập. Đại khái là người ta gọi là cái chữ nghèo, thì lúc đó mình rất là giống như tuổi thân, rất là ngại ngùng khi đến những cái nơi mà nó sang trọng quá. Ví dụ có một số người, người ta nói không có đi chùa Phật Đà đâu, hỏi sao vậy, chùa nó giàu quá, tu nghèo cũng đi đâu. Chùa đó để cho mấy người có bằng cấp cao mới đi, phân biệt như vậy. Nhưng mà điều đó nó không có đúng. Trở lại là vấn đề giàu hay là nghèo tùy thuộc vào cái nhìn của mỗi con người, và cái nhìn, cái trình độ của mỗi chúng sinh. Chưa chắc gì, ví dụ như người có được 1 tỷ đồng Việt Nam, tỷ đồng Việt Nam nó như tiền chú nhỏ hả, 1 tỷ đồng là 50 ngàn hả, 1 tỷ đồng thôi cho 50 ngàn đi. Nhưng mà 1 tỷ đồng Việt Nam so với những người ở quê thì là sao, là lớn và giàu, phải không, là nó thuộc về là tỷ phú. Nhưng mà 1 tỷ đồng mà đem qua bên Úc này so với một người ví dụ như thông minh đi ha, là sao, là đâu có nhầm gì, phải không, đâu có nhầm gì, nó chiếc xe nó bán còn hơn tỷ mà. Mới bán chiếc xe nó đi, thầy nó bán xe luôn rồi. Thì hơn tỷ, thí dụ vậy, thì 1 tỷ đồng bên kia là giàu, nhưng mà 1 tỷ đồng qua đây là không có giàu. Bây giờ 1 tỷ đồng này nếu mà đem xuống âm phủ được không? Không được. Như vậy thì có giàu không? Cũng không có giàu. Rồi 1 tỷ đồng này nếu mà đem lên cõi trời Đau Lợi, hay là cõi trời Dạ Ma, hay là nói chung là cõi trời, thì giàu không? Cũng không, không có xài được. Và đồng thời chưa chắc mình đem lên được, có đem lên được không? Quý vị nên nhớ, giàu cho giàu sang phú quý hay là bầm cùng gì đi nữa, rồi khi mà chết, nếu mà tiền của nhiều thì ai lấy? Con nó giựt nó tuốt hết à, không ro hậu cà rá hậu sòn mà nó cũng sao, nó cũng tuốt luôn, tuốt hết. Là vàng cái dòng á, cái dòng cẩm thạch. Bây giờ nói đâu xa xôi nè, thầy còn nhớ nhưng mà không biết có chính xác hay không nè, là bà Diệu Thành là má của Phước Châu đó, chắc ai xa lạ, lúc mà mất là bà còn đeo một cái dòng cẩm thạch, nhưng mà có đem theo không? Không chừng Phước Châu tuột á, dụng lấy à, cái đây mấy chục năm đó thầy còn nhớ lúc cái người mà qua đây á, thiện hữu đi đám đám ma đầu tiên đó là bà Dương Thành má của Phước Châu á, mà còn nhớ là đi lại Trung Kinh đó, là nhớ là nằm rồi cái dòng cẩm thạch của bà già đó cũng phải lấy lại, huống chi là cái chuyện mà tiền hay là nhà cửa gì không có đem được cái gì hết trơn, chỉ đem theo là maximum là mấy, có 3 bộ đồ mà, có ba bộ đồ và đem theo cái gì, cái tội với cái phước, chứ còn tiền mà tỷ mà triệu mà gì thì lúc đó có phải là người giàu không? Không. Như vậy thì rõ ràng là cái giàu cái nghèo rồi mình nói đơn giản. Ví dụ như khi mà quý vị đi mang tiền, mà quý vị có nhiều tiền khi mà đi qua bên cái vùng gọi là vùng Trung Đông, vùng mà giờ nó đang ôm bom tự sát, mình nó quá trình quá đổi đó, mình giàu bằng cái đám đó không? Cũng giàu bằng đâu. Cái đám đó là nó ở, nó thuộc về cái cõi là có phước, mà nhưng mà nó sinh ở cõi trời Atula xuống, cho nên nó dữ quá. Mà vì gì nó có phước, nó bố thí cúng dường nhiều, mà chỉ cúng dường bố thí cho thần thánh thôi, cho nên là nó được cái phước đó, sinh về ở cái chỗ mà giàu ở dưới, nó tự động mà nó phun lên thôi. Nhưng mà có chừng 1 triệu thùng dầu đi nữa, mà nó thiếu cái gì quý vị biết không? Đúng, thiếu nước. Có những lúc 1 lít dầu đổi 1 lít nước uống ở nhà, chứ không phải nước xài, nước uống á. Ở bên đó rất là khan hiếm nước, bởi vì nước ở dưới lòng đất không có, mà chỉ có nước dầu thôi. Cho nên nếu mà trường hợp như vậy thì mình có giàu không? Mình có tư bằng dầu mà 1 triệu thùng đi nữa, nhưng mà cũng không có 1 thùng nước mà uống. Trong khi đó tôi ở miền Tây, nước tôi hả, ở dưới sông tôi múc lên thùng luôn mà bán không ai mua hết trơn á. Tại vì sao? Tại vì ai cũng có nước hết trơn á. Cho nên nước lúc đó là thấy rất là bình thường, không có quý. Nhưng mà nước mà đi qua bên vùng Trung Đông đó là rất là quý. Trở lại như vậy, rõ ràng là cái nghèo hay là cái giàu là chỉ ở một cái mặt ước xã hội, và chỉ tạm thời ở một cái thời điểm nào đó thì được gọi là giàu, ở một cái thời điểm nào đó người ta cho mình là nghèo. Chứ còn cái đó nó không phải là cái gì gọi là cố định nha. Nói như vậy, hiểu như vậy, cái đó là nãy giờ mình nhìn ở góc độ ngoài đời thôi đó. Nói vậy để mình thấy là mình vẫn còn, mình cũng còn có phước mà mình vẫn còn giàu à nha. Ở đây có ai mà không có xe hơi đâu mà hả? Cỡ như mấy cô mà ngồi đây nè, dìu giáo rồi thì nó có xe hơi không? Ai cũng có cho phải không? Còn nếu mà không có thì cũng của mấy người bạn nó chở, hoặc mấy con nó chở cho mình, thì mình cũng đi xe hơi à. Nhưng mà xe hơi ở đây đem ra khoe anh ta nói tôi giàu mà được không? Không được. Xe hơi chỉ đem về ở dưới cái miền gọi là khỉ ho cò gái, chó ăn gì, chó ăn đá gà ăn muối thôi. Thì lúc đó trước mặt quý vị là cái khu mà coi như là cái ốc, cái eo mà chỉ có chút xíu của cái bản đồ đó. À, khúc đó là khúc mà nghèo dữ lắm đó. Nhưng mà nói vậy chứ khúc đó bây giờ khá giả lắm à, chứ không có nghèo đâu. Thì mình đem chiếc xe hơi đó, mình mới nói mình giàu hơn cái mấy người đó, thấy không? Chứ còn ở đây mà nói là tôi có xe hơi, tôi có gì cũng ta coi cũng thường. Nhưng mà về Việt Nam nổ thì nói, ví dụ như thầy thì bản thân cũng nổ nè. Thầy nói hả, xe hơi á, thầy lấy thầy đi ruộng. Lái xe đi ruộng, đi vườn á, mà thiệt, có thiệt à. Vô farm á, farm là ruộng thôi. Đó, là lái xe đi farm vậy đó, đi vòng. Đúng không? Nhưng mà người ta nghe, người ta tưởng đâu mình nổ. Nhưng mà bây giờ á nha, ở Việt Nam á, nó đi ruộng, nó đi bằng xe gì? Xe Honda. Nó đi bằng xe cúp, nó đi bằng xe 70 thôi mà nha, dựng đầy ở dưới mé ruộng hết trơn á. Đó, chứ nó không còn đi xe đạp nữa. Vậy thì nó cũng khá hơn, chứ hồi đó là đi xe gì, cỡ như cái tuổi của mấy cái bác ngồi đây là nó đi bằng xe gì?
Xe bò.
Còn là xe? Xe trâu. Còn là xe?
Xe ngựa.
Còn là xe? xe chân. Rồi xe chân. Thì cỡ cái bác này là có phước à, được đi xe đó không à. Ha. Thì như vậy thì gọi là gì, là nghèo. Nhưng mà thật sự chẳng phải nghèo. Có được con bò, có được con trâu ở trong gia đình là sao? Dạ. Khá giả rồi, chứ đâu có nghèo đâu. Thì như vậy rõ ràng, trước nhất về mặt xã hội là cái định nghĩa giàu nghèo nó không có cái chữ. Cho nên mấy quốc gia, 20 quốc gia giàu nhất thế giới, người ta nói là người ta giàu, nhưng mà người ta giàu chỉ dựa ở trên gì, cái GDP đầu người, có nghĩa là cái tỷ lệ mà mỗi người mỗi năm xài bao nhiêu, bao nhiêu tiền thì người ta cho gọi là giàu. Ví dụ như ở những quốc gia nghèo đó, thì một năm GDP đầu người là bao nhiêu, chỉ có 300 đô la thôi, ví dụ. Còn ở đây, ở Úc, nằm ở trong cái danh sách những quốc gia giàu thì một phọt nai, tức là nhiêu, hai tuần là GDP đầu người là nhiêu, khai hết đi, 400 mấy hay là 600, 600 mấy, có nhiều người 700 à, không, đó, có người 800 nữa, được 800 mấy luôn đó, không, đó, khai hết à, đó. À đó, không có tiền nhà, nếu không có tiền nhà nữa cộng lại cũng bạc bạc ngàn ha. Thấy không, hai tuần mà bạc ngàn, trong khi đó bên kia người ta một năm chỉ có 300 đồng bạc, thì mình gọi là giàu có phước, chưa nói chuyện phước hay gì đây, mà bên kia người ta gọi là nghèo. Nhưng mà mình có chắc hơn, mình giàu hơn người mấy người ở cõi trời không? Không. Ở trên đó một nó tính bằng giây, một giây bên đó mấy ông trên đó xài cũng mấy tỷ à. Mới trên đó mới xuống mà không biết
gì
đó. À, thiền hữu thì không có chắc chắn là ở cõi trời, nhưng mà ông Tư á là ổng thường nói ổng ở cõi trời. Mà ở trời cõi trời nó có hai dạng, một là trời ơi, hai là trời đất. Ông không biết thuộc về cái dạng trời ơi hay trời đất. Rồi, mà dạng nào thì cũng miễn sao có trời là được rồi, cũng có phước rồi. Có phước đó mà nó nổi mà sữa uống mà uống không hết mà. Sữa. Mà uống quá mất là cứ... ông Tư ông cứ là mỗi ngày á là ông vô ông không làm gì trơn á, ông vô chùa ông làm cái trách nhiệm đơn giản là đem hai hộp sữa ra bắt thầy phải uống, mà cứ ngày nào một buổi sáng cũng phải uống hai hộp mà thiệt, mà sao uống sữa nhiều quá mà sao nó không chịu sổ sữa đó. Rồi có nhiều bác thấy vậy mới tăng cường thêm sữa cho sữa insulin mà cho con nít nó uống. Cũng đem cho. Uống cái đó là không mập ra thì cũng mọc răng đúng rồi. Nhờ răng rất mới. Bây giờ trả lại. Bây giờ trước nhất là quý vị đã thấy cái chuyện định nghĩa giàu nghèo nó không có một cái chuẩn mực nào hết. Rồi. Bây giờ cái thứ hai, cái giàu nghèo ở trong đạo, tức là trong chùa, nhìn theo cái góc độ của Đức Phật dạy. Quý vị còn nhớ là thời kỳ Đức Phật Thích Ca, khi Ngài còn tại thế, có một bà già xin ăn, nghèo cơ mà. Tại vì xin ăn mà không nghèo sao được, xin ăn mà còn gì không nghèo. Mà bả xin ăn mà bả lại làm sao? Không có phe phái, không có vô đảng mà kêu bằng cái đảng gì đó. Cái bang. À đúng rồi, không có vô cái đảng cái bang, tức là không có vô cái băng đó. Cho nên bả chỉ có xin ăn một mình thôi. Và khi anh xin ăn một mình như vậy thì có bữa đói, bữa no rất là cơ cực. Lúc đó bả gần 80 tuổi rồi. mà cái đời sống không có con cái gì hết vẫn cơ cực. Đời sống của Ấn Độ ngày xưa cũng cơ cực vậy đó. Thì một lần nọ là bà đang xin ăn như vậy, bà nghe người ta đồn, bà ngồi xin ăn thì bà nghe chứ, bà nghe thì người ta đồn là ngày hôm nay có Đức Phật đến thành Vương Xá, và vua chúa ở trong thành Vương Xá và những thành lân cận là đem đồ cúng dường đến cho Đức Phật và chư tăng. Người ta đồn là khi cúng dường cho Đức Phật hay là cúng dường cho chư tăng thì cái phước báo đó có thể sinh lên cõi cõi trời, hoặc là nếu không lên sinh lên cõi trời mà trở lại làm người thì kiếp sau được giàu có sung sướng và hạnh phúc. Thì con người bất hạnh như vậy, cái hướng của người ta, cái lòng của người ta là người ta muốn được lột xác, muốn được bỏ cái kiếp sống lầm than cơ cực bằng hàng bằng cùng đó để trở thành một con người giàu sang phú quý, thì chỉ bằng đó là kiếp sau thôi. Thì bà suy nghĩ hoài, bà đâu có cái gì để mà muốn cúng dường Đức Phật. Cuối cùng một ngày nọ bà xin được một đô la đồng cầm tiền đó. Đồng tiền thì quý vị không hình dung ra được, thôi xin được đô la của không biết cái bà nào ở chùa Phật Đà đem cúng đem cho bà, cũng già già giúp đỡ lẫn nhau mà. Thì thay vì một cái đô la đó, một đồng vàng đó, bà có thể mua được gói xôi, hai ổ bánh mì để mà nuôi sống cho bà trong cái một ngày. Thì lúc đó bà mới quyết định là thôi bây giờ nghe người ta nói vậy và cũng muốn lại để đảnh lễ Đức Thế Tôn, nhìn xem Đức Thế Tôn một lần trong đời để mà chết cũng được, rồi cúng dường gieo cái phước duyên với Đức Phật để nhờ Đức Phật chú nguyện cho kiếp sau mình được giàu sang phú quý, được hạnh phúc ấm no. Thì bà mới quyết định là thay vì đem cái tiền đó để nuôi sống cái mạng của mình trong một ngày, thì bà mua một chung dầu mà đốt á. Thôi bây giờ nói mua cái đèn cầy đi cho dễ hiểu, chứ còn nói mua chung dầu của gì giờ cũng chẳng hiểu cái dầu nó là sao, đúng không? Giờ xứ này đâu đốt dầu nữa đâu. Thì mua một cây đèn cầy để đem đến cúng dường cho Phật, chứ còn cúng dường cho Phật đô la Phật có lấy không? Tại sao Phật không lấy? Vậy cũng được à. Vậy cũng đắc đạo rồi đó, nghe cũng hiểu rồi đó, chớ nói tại vì Phật chơi ít nên chết. Vậy là cô à, cũng có học rồi đó nha, có học rồi, đi chùa rồi cũng biết chứ thôi à. Có nhiều người nói chắc ổng chơi ít quá, chơi ít nhưng có đồng rồi không chịu là không được. Vì lúc đó Phật không có, cái thời kỳ của Đức Phật là Phật không có sử dụng tiền, Phật không có nắm giữ tiền bạc, ai cho gì ăn cái nấy, cái đó là thời kỳ Đức Phật nha. Còn thời kỳ sau này nó khác nữa, thời kỳ mà sau Phật nhập Niết Bàn 100 năm, xã hội nó thay đổi là nó khác, cho nên là mới có cái chuyện sau này mới có những cái luật lệ là được giữ tiền bạc, rồi được giữ muối, được giữ gạo, được cấp đồ ăn cách điên. Là sau Phật 100 năm đó, khi Phật nhập Niết Bàn sau 100 năm mới có những cái luật lệ đó. Rồi bây giờ mới có cái chuyện mà thầy có cái tủ lạnh bỏ đồ hôm đó ăn cả tuần lễ à. Thì cái đó luật mới nữa, luật mới ở Úc. Thì đại khái là mỗi cái thời kỳ, mỗi xã hội qua đó là nó mỏi biến đổi. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là đúng hay là sai hay là phạm luật, không phải. Thì bà mới đem cái đèn cầy đến bà đốt cúng dường Phật và bà đảnh lễ Phật. Thì khi vô chùa, một cái bà già ăn mày ăn xin rất rưới, thì khi vô chùa, vô tới cái cổng chùa là mấy cái ông mà gọi là gì, thì giả, hoặc là mấy ông mà ở vòng ngoài, mấy ông có cho vô bảo vệ đi, đuổi ra nha, đuổi ra, nói gì, vô đây làm gì, vô đây làm dơ quế thiền môn hay gì, nhưng mà Phật ngồi Phật thấy, Phật biết là đến lúc phải độ được cái bà già này, cho nên Phật mới kêu ngài ở đây. Phật nói ông ra đằng trước á, nè ông đừng có cản ngăn cái bà già đó, và nói với mấy thằng mất dịch mất gió mà đang cản á, mà không có được cản, mà phải cho vô à, chứ cản là tội lắm á. Đó thì ngài A Nan mới ra nói đừng, sư phụ nói là cho bà già này vô để bà già này cúng dường. Thì mấy ông mới suy nghĩ, nó chắc bà là bộ nghèo chứ chắc ở trong mình là có sọ em cũng như nhiều người ở đây là giả thường dân chứ có không sọ á, không có sọ thì có tiền đó là ruộng lại chừng 4-5 lớp rồi đó nha, chứ không phải ruộng là 4-5 lớp rồi đó ha. Thì cho anh vô, thì khi mà thầy vô bà mới tỉnh lễ Phật, bà nói bà cũng trình bày như vậy, bà nói là nghe người ta đồn là Đức Thế Tôn đến đây mang lại cái an lạc giải thoát giác ngộ cho chúng sinh, rồi cúng dường cho Đức Thế Tôn thì kiếp sau và kiếp này được an lạc giải thoát, kiếp sau có thể giàu có đúng như vậy không? Thì Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói đúng, và bà mới móc ở trong túi ra một cái đèn cầy, bà mới cúng. Và Đức Phật kêu bà tự tay đốt cái đèn cầy đó. Sau đó bà lãnh lễ mà đi về, coi như ngày đó bà chết đói, không phải đói chứ chưa chết, quên hả, mà đói chứ chưa có chết, bà đói bụng rồi tới, mà bà rất là vui, nằm đó đói bụng nhưng mà rất là vui, cứ nhớ cái hình ảnh của Đức Phật hiện ra ở trong đầu. Và đến 12 giờ đêm bà chết. Sau khi bà chết là bà sanh lên cõi trời gọi là Dạ Ma Thiên, sáng suốt cái ánh sáng dữ dội. Khi bà sanh như vậy thì cái đèn này nè nó cũng sáng như vậy hoài, thay vì cái đèn dầu hoặc là cái đèn cầy là sẽ tắt sẽ hết. Trong khi đó ông vua Ba Tư Nặc cũng cùng cái lúc đó, sau bà này chỉ có mấy phút thôi, ổng đem vô một, nói cho nó dữ dội coi, vua chúa mà đem dầu đem vô khoảng chừng, đem đèn cầy đi, đem khoảng chừng xe đèn cầy giống như Phước em đốt 8 năm luôn cũng chưa hết nữa, rồi đem vô một xe đèn cầy đốt hoặc là một xe dầu cũng lấy ra đốt hết, cúng dường Phật để cho có trí huệ sáng suốt và có phước. Nhưng mà cái đèn của ông vua Ba Tư Nặc này đốt lên cho tới chừng nào hết hả, cho tới khuya là hết đèn, tắt hết, mà cái đèn dầu, cái đèn cầy của bà già này cháy hoài. Thì cái chuyện đó là các vị tỳ kheo và thầy A Nan rất là thắc mắc và sững sờ, sợ lắm, nó ủa sao cái đèn cầy gì ma quái như vậy, đèn cầy gì đâu mà đốt trước người ta mà giờ không hết, không tắt mà càng ngày nó càng sáng. Thì sáng lại vẫn còn sáng nữa, thì mới hỏi Đức Phật nguyên do làm sao cái đèn này nó như vậy mà của một cái bà cụ ăn mày ăn xin nghèo hèn rách rưới như vậy mà cúng dường lại là sáng hoài, mà trong khi đó đèn của ông vua cả một quốc gia hùng mạnh như vậy mà cúng chỉ tới chưa tới khuya là hết dầu, tắt đèn. Thì Đức Phật nói đâu có gì đâu, vì cái tâm thành của bà già, mặc dù bà nghèo nhưng mà cái tâm thành của bà hướng đến Tam Bảo và hướng đến Đức Như Lai, cộng với ngày đó một đồng của bà, một đô la của bà là một mạng sống của bà, và cái một cái đó là sự nghiệp của bà, cho nên bà đem tất cả sự nghiệp và mạng sống của bà hiến dâng và cúng dường thì cái phước đó lớn không. Còn bây giờ cái ông vua này nè, ổng đem theo, ổng cúng coi như là một xe, nhưng mà ổng còn nhiều không? Tiền của ổng còn nhiều không? rất là nhiều cúng. Bây giờ dầu nói nhiều như vậy, thấy rõ ràng nhiều như vậy, nhưng mà có một chút à, nó không dính dáng gì tới cái mạng sống của ông hết. Và ông cúng như vậy thì cái phước ông bằng cái phước của bà này không? Không bằng. Và chính vì điều đó, qua cái chuyện này quý vị thấy rõ ràng là ở trong đạo Phật, đối với Đức Như Lai của chúng ta có quý trọng đến cái chuyện giàu nghèo dựa ở trên tiền của không? Không, mà giàu nghèo dựa ở trên gì? Cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Như vậy thì rõ ràng cái bà già này bà giàu hơn vua không? Giàu hơn vua. Còn vua thấy như vậy mà nghèo, nghèo hơn bà già. Thấy rõ ràng không? Như vậy là cái tâm của quý vị, chứ không phải cái tâm là nó được đo lường lớn hay là nhỏ, chứ không phải là của cả. Bây giờ nói tên một cái chuyện đơn giản nữa, tại sao có nhiều người cúng chùa rất là nhiều nhưng mà không có, không phước, không có giàu, không có phước nha. Có nhiều người cúng dữ dội lắm mà thấy mà gạo đó ha, là coi như là cúng bao bao vậy đó, nhưng mà mở ra toàn là đồ cũ không mà ăn không hết, cúng ăn không hết thôi mày đem vô mày cúng cho mấy người chùa giống đi. Hỏi sao vậy má? Tại vì gạo này mua hổng ra ăn tháng rồi mà không ăn, thì mà mới mua gạo mới nữa thì phải cúng, thì cúng cái gạo gì? Cúng cái gạo cũ đó. Cái này là không dám nói với ai nha, xin lỗi, nhưng mà cái chuyện này nó có. Thì khi cúng gạo cũ vậy, cái cúng đó có thành tâm không?
Dạ,
ăn không hết cúng, giống cũng như quý Phật tử vậy đó. Thôi cái này không, không dám nói hết, không có ăn. Nó nấu ở nhà, nó đem vô. Này nói chơi nha, chứ không phải nói thiệt. Nó đem vô, nhưng mà là gì, là gì? Là gì? Ráng thì ăn đi, thì ráng thì ăn đi. Hỏi sao vậy? Tại vì này à, con má con ăn gì, chị con ăn còn dư, đem vô cho thầy á. Ừ, thì cái đó có phải không? Có nhưng mà không có, nhưng mà nó ít xíu à. Còn một cái người mà nó có thảo thơm, nó có lòng á, thì nó chỉ nấu một chút. Nó nấu gì đi, nấu gì đi chứ không là cụ thể đi. Nấu gì? Không có hả? Nó miếng canh thôi ha. Canh gì?
Canh rau.
À, canh rau thôi, bùn hót hay là tầm hô hay là tí tô hay là
bầu đi.
Hãy ăn bầu đi, hãy ăn ra ăn bầu. Ăn bầu cũng ngon lắm à. Rồi. Nó chỉ có một khúc bầu à. Hay gì á là cái này mà nó ăn á thì tốt, thì cái này nó nấu xong là có một khúc bầu, nó chỉ có một chén à. Không ăn đem vô cúng trong chùa thì cái đó có phước lớn hơn cái người mà cúng cái kia. Nói để phân tích vậy thôi, chứ còn không có nói cái chuyện quý vị xấu vậy đâu nha. Ừ, ai cũng tốt hết á, ai cũng nấu ngon lành cho thầy mẫu ăn hết á. Ăn mà bây giờ sắm thêm cái tủ lạnh mới nè, cũng không ăn cũng không hết à. Thì trở lại là rõ ràng ở trong kinh Đức Phật dẫn dụ một cái mẫu chuyện đó để nói là cái giàu và cái nghèo không phải dựa ở trên cái của cải vật chất. Rồi bây giờ nếu mà người nào xui quá, ở đây là toàn là dân xui không nè, ngồi dưới này là dân xui không mà mới giàu á. Cho nên bây giờ cái thái độ của người giàu, mình giàu rồi mình có hách dịch không? Người nào giàu mà hách dịch thì người đó sẽ mất phước. Sở dĩ mà quý vị giàu là do quý vị có phước, kiếp trước có bố thí cúng dường làm lành lánh dữ, cho nên kiếp này mới giàu có được. Cái điều đó người đệ tử Phật phải tin một cách tuyệt đối, để mà bố thí, để mà làm lành lánh dữ, để mà cúng dường cái nhân mà giàu có là do cái nhân bố thí cúng dường. Rồi bây giờ cái thái độ của một cái người, giả dụ như bây giờ tất cả mọi người đã giàu hết đi, bây giờ mình cái thái độ mình cho, mình cúng dường là mình cho làm sao? Mình trân trọng mình cho người ta hay là mình lấy mình dục vô mặt người ta? Sao? Phải sao? Phải trân trọng mà, năn nỉ là không năn nỉ là không lấy à. Có năn nỉ không? Quý vị cho quý vị có năn nỉ không? Thiệt không á? Cái này phải xét lại, hỏi lại nha, hỏi lại trong lòng mình thôi. Là cho về Việt Nam hay là đi đâu mình gặp cái người nghèo đi, mình cho người ta mình có năn nỉ không? Rồi
cái đó là sư phụ biết sao cho ít quá chứ mất ra trăm ngàn khỏi cần năn nỉ. Trăm ngàn ốm này khỏi cần
rồi
tối nhớ một trăm nói gà
như
phải thành không thành lý của gà.
Như vậy rõ ràng là người giàu, mình hiện giờ mình đang quý vị đang giàu có, thì khi mà mình bố thí mình cũng phải thành tâm thành ý mình cho người ta nha. Chứ còn mình đừng có bố thí mà giống như mình ý lại, hoặc là mình giống như mình khinh thường người ta, mình cho giống như mình quăng mặt người ta, hoặc là nói thêm cái nữa không phải nói chuyện ăn uống hoài kỳ. Ví dụ quý vị cho ăn uống mà quý vị gì dằn mâm sống chén đã được không? Ăn không nó cái ra bao tử nó uống đứt kìa, nó đem lại cho thầy ăn đi. Ăn nổi không? Không nổi đâu, cái đó gọi là dằn mâm sống chén á, thấy không? Rồi còn than thở trời ơi ở nhà chồng con đó mà con còn không nấu cho anh trả ăn mà con nấu cho thầy ăn á. Nói vậy là thầy ăn nổi không? Không ăn nổi đâu mà cũng không dám nhận nữa. Vì lý do là sao? Nhận thì sẽ bị, ăn cái đó thì có lúc ăn
ăn đỏ,
ăn đỏ. Ăn cái đó chắc có lúc ăn đòn. Cho nên á, quý vị đó làm ơn làm phước, có cúng dường, có nấu ăn thì làm ơn. Nếu mà có gia đình thì cũng phải ưu tiên cho gia đình trước nha. Chứ còn đừng nấu đã xong rồi gom hết đem vô thì ông chồng thì ổng đang ổng ngồi nhịp giờ ổng, ổng đọc báo ổng tưởng đâu là tới phiên ổng, tới phiên ổng phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi ổng đói thấy mồ luôn rồi, hỏi mát này đâu rồi, nói bà nấu xong rồi bà hốt vô mới đem vô cho ông thầy rồi. Thầy ông chồng ổng vui không? Ổng có vui không hay là ổng sẽ thật ra cái này là cái thái độ đó, nãy giờ nói là nói cái thái độ cúng dường hoặc là cái thái độ cho ăn hay là cho bất cứ cái điều gì cũng phải cố gắng mà giữ cái tâm thành khẩn. Người đó có mù có đuôi có sức có mẻ gì đi nữa, mình cầm gói quà mình cũng hai tay mình trân trọng mình cho người ta, tại vì mình cho người ta mình được phước mà, có đúng không? Rõ ràng mình phải trân trọng để mà mình hưởng cái phước đó một cách trọn vẹn. Đấy, cho nên là phải cẩn thận cái điều này. Giàu có, những người giàu có muốn giàu có thêm nữa thì phát tâm bố thí cúng dường làm lành lánh dữ, nhưng mà phải cái thái độ rất là trân trọng và thành khẩn đối với những người xung quanh. Và đồng thời làm ơn làm phước, khi giàu có rồi đừng có hách dịch, đừng có cà chớ ngẩng cái mặt lên rồi coi thường mọi người xung quanh ha. Cái đó là cái tâm lý rất là thường xảy ra, mà coi chừng nhiều khi mình hoặc là chúng ta ở đây có nhiều người thỉnh thoảng nó bị rơi vô cái trường hợp đó. Có nhiều người đó cái phước có như vậy, nhưng mà khi mà khởi cái tâm hách dịch, quý vị có nghe cái chuyện mà bà già đó ba có thằng con. Thằng con coi như là nấu sữa soi kinh, rất là hiền, nhưng mà vì mà nghèo quá cho nên mà cố gắng mà nói con ơi con ráng học nha, con ráng học để mà sau này con đậu kỹ sư bác sĩ, hoặc là nói theo hồi xưa là đậu gì, đậu tiến sĩ. À còn không tiến sĩ thì cũng là tham quan mãn nhãn, thấy không? Thì con kỳ này con phải đi dự thi để cho đậu. Thì hằng này nó ngày đêm nó học, và nó có hiếu với má nó, nhưng mà chỉ có bà già này kỳ cục. Thì một ngày nọ bà mới lên cơn bà đi vô chùa Phật Đà, bà mới gặp một người biết coi bói, chắc gặp ông Tấn. Biết coi bói thì ông Tấn không có sủ quẻ bà này. Bà nhìn ông Tấn không nhìn cái tướng bà này thì bà ông nói sao bà này có quá sang trọng, nghèo mà sao sang trọng, thấy không? Nghèo nhưng mà có nhiều người cái nghèo vậy nhưng mà cái tướng thì rất là sang, rất là sang trọng nha, sáng suốt sang trọng lắm. Thì mà ông Tấn ông mới sủ quẻ nói là bà này sang trọng lắm, bà này sắp sửa là trở thành mẹ của một người là tiến sĩ, à mẹ của một người là vua lớn ở trong triều đình này nha. Thì khi mà nói vậy bà mới nói thiệt chứ kỳ này con tôi nó đi thi ở ngoài triều đình đó. Thì ông coi ông mới hỏi tuổi rồi ông bấm nói chắc chắn là con của bà là kỳ này thi đậu, sẽ đổ cao quá nha. Thì bà thấy được, bà nghe thầy bói này nói chắc cú quá rồi. Bà về nhà, bà chưa về tới nhà, trên đường về tới nhà bà gặp mấy cái bà hàng xóm, giống cũng như là ví dụ như gặp cô dự giáo đồ đi, gặp ngay người luôn đó. Cái bà chửi cô dự giáo, nói bà ha, bà lâu nay bà ở đối mặt nhà tôi ha, mà không có cho tôi ăn, mà không giúp đỡ tôi, mà coi thường tôi nha. Kỳ này nha, tôi mà con tôi mà nó đậu rồi đó, nó làm quan lớn rồi là bà chết với tôi. Tôi sẽ sao? Tôi sẽ dời bà đi kinh tế mới ha, ví dụ đưa vô farm làm, không có cho ở bên bên Đà Ra nữa, rồi gặp cái bà khác, gặp bà nào ở chùa này nữa ta, bà nào dữ á, hay gặp cô Phước Từ đi hả, cũng dữ á. Bà đó nha, bà nào giờ phải giữ bà chửi tôi qua nha, mà đi vô chùa mà tu hành mà biết gọi là gõ khánh đâu này nọ, mà về mà gõ ông trời cho tôi cũng là mà làm vậy ha. Rồi chuyện này là tôi về ha, là con tôi mà đậu rồi ha, tôi làm lớn lên rồi đó, là mà biết với tôi là cái điều đầu tiên là tôi lấy cái khánh là tôi tịch thu cái khánh à. Điều thứ hai nữa là tôi liên hệ với Cao Sầu là tôi sao, tôi cấm mà tôi viết giấy xuống là Cao Sầu xuống là cấm không cho bà gọi khách nữa. Thì bắt đầu bà đi đâu này bà đi đâu kia, bà hãy mà bà gặp người nào bà cũng hâm he người ta, cho cuối cùng cái thằng con bà nó thi đậu bà rớt. Thì bắt đầu bà mới vô chùa Phật Đà nữa, rớt bà kiếm ai, bà kiếm thầy bói. Kiếm thầy bói tấm. Bà nói tại sao mà bói nói là chắc ăn lắm rồi á, là lấy hết 100 đô rồi, khỏe tới 100 đô là à đó. Thì tại sao mà ông nói giống dữ vậy, không có mà ông dám nói là vậy. Giờ đó là con tôi thi rớt rồi, tôi không dám nhìn mặt ai, giờ tôi gặp cái bà dữ giáo tôi không dám dòm bả nữa, mà sao bà quýnh á. rồi thì ông Tấn ông coi nữa, ông sủ quẻ nữa, ông nói ủa sao kỳ hay sao mà ông hổm thấy bà sáng suốt quá, thấy bà rực rỡ quá, mà sao giờ bà đen, bà đen thui à, bà tối hưu à. Rồi sắp kỳ ấy nhìn cái phước, cái con đường phước báo bà nó mất tiêu rồi, thì hỏi hổm ra bà có làm gì không, bắt đầu bà mới kể ra vậy. Thì bà nói ông Tấn ông nói đúng rồi, bà chưa giàu mà bà thất vậy, bà ăn hiếp người ta, bà chửi rủa người ta, bà mắng nhiếc của người người ta, thì cái phước đó sẽ không tới với bà, mặc dầu nó đang trên con đường nó tới. Nhưng mà nếu mà một chút nữa bà biết giữ gìn ha, bà biết khiêm cung, bà biết sao trân trọng mọi người, thì cái phước bà nó có. Còn đằng này chưa thì chớ mà bà đánh người ta, bà đòi tịch thu cái khách đánh người ta. Cái này ở trong nhân gian người ta gọi là gì? Chưa đổ ông nghè đã đe hàng. Vậy hàng gì? Hàng gì? Hàng tổng. Còn bên đây hàng hàng sớm.
Sớm là chính xác rồi.
Hàng gì cũng được, thôi kệ, chắc nói thì kệ độn nữa. Hả? À, là ông bà mình dạy cái câu đó để chi? Để răng đe. Mình chưa có được cái gì hết trơn thì làm ơn làm phước, đừng có thách, đừng có này kia nọ đối với mọi người, phải không? Thì cái đó ta gọi là cái thái độ của cái người giàu có mà biết khiêm cung nha, biết giữ. Bây giờ người giàu có mà phải như thế nào? Thí dụ như bây giờ quý vị, nãy giờ quý vị toàn là dân giàu không à, bữa nay là cái đề tài này là nói cho những người đại gia ở đây không à, ngồi dưới này là đại gia không á.
Dạ, cỡ ông Tư vậy
đó. Ừ, đại gia, đại gia cỡ ông Tư vậy đó. Rồi, thí dụ như bây giờ mình giàu có rồi, mình xài phung phí, hay là mình giàu có rồi mình cũng vẫn tiết kiệm. Người nào giàu có rồi xài phung phí không? Không à. Thằng quý hả, tiết kiệm?
Không phải
là tiết kiệm. À, tiết kiệm. Ai cũng nhớ một điều hết nha, giàu cho mình có giàu có gì đi nữa, mình cũng phải giữ gìn tiết kiệm. Chứ không phải nói giàu rồi ăn, có thí dụ như giờ hộp sữa có nhiêu đây nè, hút có chừng nửa hộp, còn nửa hộp bỏ. Nó sao nó giờ rồi, cái kiểu ăn sang là vậy. Cái kiểu của cái người ăn giàu sang là vậy, quý vị có không nhỉ?
Ăn vậy mới mốt hết giàu.
Cái điều đó có nha, có xảy ra hồi đó hồi nhỏ tiền hủ á, cái này là bản thân thực sự lúc đó cũng chẳng giàu gì, nhưng mà muốn chứng tỏ cho mọi người là mình là gia đình giàu có, cho nên ăn có nửa gói xôi à là dục, ăn có nửa ổ bánh mì là dục. Cái đó không biết là mấy người nhìn nhỏ nhỏ ở dưới có không á. Cái này là bản thân tiền hữu là có, thì lúc đó bà già bà mới rầy, bà mới nói là ông bà mình á, giàu cho có giàu có đi nữa cũng sao, cũng phải tiết kiệm. Đồ mà ăn không hết, qua ngày sau má còn hay thăm lại má, má ăn. Mà con thì là ăn phân nửa bỏ phân nửa. Như vậy thì bà già bà nói quá. Quá gì? Bà đâu có nói cung hiến. Quá, quá tội. Bà nói là làm ăn như vậy là tội lỗi, là sẽ không có của mà ăn. Cái này là chính. Này là không ai trong chùa dạy mà bà già dạy. Rồi khi vô trong chùa, trong chùa lúc đó năm 79-80, này lúc đó quý vị nào ở Việt Nam biết khổ không? Khổ khủng khiếp đó. Ăn bo bo, nhưng mà bây giờ lại là thèm bo bo. Bây giờ lâu lâu lại thèm bo bo. Bo bo nó ngon nó cực kỳ nha. Nhất là nấu gì? Chè đó nha. Chè bo bo nó béo mà nó ngon lắm. Đó, nhưng mà ăn bo bo nhiều thì đau tử, thì cái đó lâu 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 thì là lâu mới đau bao tử. Nhưng mà ăn bo bo chừng 3 ngày mới đi cầu nổi không? Trời, nó nóng nha. Mà đi mà bên đây ngồi ở đây mà bên kia còn nghe đó. Thiệt á. Ngồi ở đây mà bên kia nghe. Mà đi cầu, mà Việt Nam đi cầu có giò không á? ngồi mà đến nỗi mà mấy con cá giòn mới ban đầu nó ngồi nó quẩn riết hồi nó bỏ đi hết luôn. cũng chưa nữa. Có ai có cái phước được đi cầu cá giò không ta? Có không? Trời hay lắm. Đi ở dưới quê. Rồi thì lúc đó đó, ở trong chùa nó nghèo khổ. Nghèo khổ lắm. Không có gạo mà ăn mà coi như là đầy đủ. Cũng phải ăn bo bo rộn, hoặc là ăn chuối, ăn khoai lang rộn. Thì ông sư phụ thì hữu á, ổng mới dòm xuống, ổng thấy có một thằng huynh đệ mà đó, ông đó bây giờ ổng không còn tu nữa. Nói giờ không còn tu nữa. Thì ông này ổng ăn cơm á, ổng ăn cơm á, thì ổng mới ráng ăn bữa chiều đó đó, ổng ăn rồi bắt đầu không biết gì lý do gì đó, không biết ổng bỏ nửa chén cơm vô trong cái diệm, cái diệm của chùa, cái diệm bự. Thì ông thầy ổng nhìn ở trên nhà tổ, ông nhìn xuống ông thấy, ổng thấy vậy đó. Theo quý vị làm sao? Rầy la không? Ông sư phụ thiền hữu không có rầy la, đi từ ở trên nhà tổ đi xuống trực tiếp xuống dưới, kêu cái vị chú tiểu, lúc đó là chú tiểu thôi, kêu vị chú tiểu đó đi ra chỗ cái diệm mà quý vị thấy là cái diệm khi mà mình chắc nước cơm rồi nó sạch không, đổ cơm đổ gì trong đó. Ông sư phụ ổng bắt ông này chắc hết cái nước cơm ở trong cái diệm này ra, còn lại đó ổng bắt ăn tại chỗ. Ăn nổi không? Nếu không ăn cái này thì ăn đòn. Cho nên mấy chú tiểu sợ ăn đòn, cuối cùng phải ăn cái này. Và thằng này đó bây giờ lâu lâu mà nhắc lại nó còn nhớ, và nó nói chung là nó nhớ đời. Ông sư phụ ông nói đàn na tính thí, người ta cúng dường cho mấy ông ăn để mấy ông tu, mà mấy ông tu không biết đắc đạo hay không, cái đó chuyện đó tôi chưa biết. Cái phước của mấy ông cũng không đủ để mà tiêu được những cái hộp cơm này. Rồi sau đó tối là bữa sau đó, cái lúc đó là buổi chiều, sáng lại bữa sau đó là khi dạy luật, hòa thượng mới kể một chuyện là có một vị tỳ kheo, có một vị thầy cũng trường hợp giống vậy. Một vị hòa thượng ở trong chùa rất là đông, đệ tử rất là đông, nhưng mà trong đó có cái ông đệ tử ổng cũng ăn uống bừa bãi, không có tiết kiệm, mà nói hoài ổng nghe. Cuối cùng ổng mới lấy cái y của ông sư phụ á, ổng mới lấy cái y của ổng á, ổng mới kêu đệ tử này nè, bữa nay con đem cái y của thầy đi ra ngoài suối á giặt cho thầy. Thì chú tiểu này cũng nghe lời, cũng đem cái y ra ngoài suối giặt, dò giặt, nhưng mà làm sao cứ đè xuống mà giặt để cho sạch thì nó cứ phùng lên, đè xuống phùng lên hoài. Cuối cùng ông chú tiểu này ông mới lấy cái cục đá đó, cái cục đá cây rồi đó, dằn lên nó cũng nổi lên, để cả đống đá mà cái y nó dẫn nổi lên. Thì thằng này nó sợ quá rồi thì nó mới quản hồn, nó chạy về nhà, thế chạy về chùa, nó nói với sư phụ, nó nói là sư phụ ơi, bây giờ cái y của sư phụ kỳ quá, giặt con giặt từ sáng giờ mà giặt chưa xong, mà con đè xuống nó cứ nổi lên hoài, mà con lấy cả đống đá con dằn lên mà nó cũng phình lên, vậy bây giờ làm cách nào? Thì ông sư phụ nói thôi đâu, thử con xuống dưới nhà bếp đó. Con lấy 7 hộp gạo ở dưới nhà bếp đó, con đem ra con dằn lên thử coi được không. Thì chú tiểu này thấy lạ, nó trời ơi, mình để cả đống đá nặng vậy mà còn không có chìm, huống gì mà giờ ông thầy kêu ra lấy 7 hộp gạo ba lớp, có chút xíu mà. Thì chú tiểu này nó hồ nghi, nó biết, nó nói là ông thầy mình sao rồi, hơi hơi rồi cũng sắp rồi ha. Nhưng mà nó cũng phải sao, cũng phải làm, bị ổng kêu mà giờ nó phải làm thử coi sao. Thì nó mới đem 7 hộp gạo nó đi ra ngoài suối, nó để lên, nó không có để một lần 7 hộp nữa, nó để một lần một hộp thôi. Thì khi để một hộp thì sao, bắt đầu nó nhúng, nó bắt đầu nó chìm xuống chút, để hộp thứ hai nó chìm xuống chút, để hộp thứ ba nó chìm, nó để tới 2-3-4 hộp là nó thấy nó hết hồn. Và cuối cùng nó để đúng 7 hộp thì tự động cái y này đó nó chìm liễm luôn, nó chìm liễm luôn. Và nó giặt đồ giặt xong rồi đem cái phơi nó về đưa ông thầy. Thì ông thầy nói sao, thì nó mới hỏi, nó cũng chưa có hiểu, nó hỏi vậy. Thì ông thầy nói như vậy rõ ràng 7 hộp gạo của Đàn Na Thí Chủ nặng hơn cái đống đá đó con ơi. Cho nên đồ của Đàn Na Thí Chủ cúng dường cho mình ăn, mình phải ráng mà tu chứ ráng mà ăn. Thiệt rồi, trong người lúc nào cũng ăn hết rồi. Rồi bây giờ ráng mà tu mà không ăn không được, cho nên phải ăn. Rồi ăn, nhưng mà ăn phải sao? Ăn mà phải cho nó hết, đừng có bỏ mứa và đừng có bỏ bừa bãi, thì gọi là không có tiết kiệm. Mình đang nói là khi cái người giàu cũng phải tiết kiệm là như vậy. Quý vị có biết là những cái đồ theo luật mà coi như của nước Úc mình và của nước Mỹ cũng như những quốc gia mà giàu có trên thế giới, một ngày một cái nhà hàng ở ngoài city bỏ bao nhiêu tấn đồ ăn, quý vị có biết không? Bởi vì cái luật vệ sinh, bán không được là bỏ chứ còn không có được để mà cách đi đồ ăn đó, thức ăn đó nha. Đó là cái luật mà mấy cái nhà hàng, cho nên người ta thống kê đó, những cái thức ăn mà các nhà hàng ở nước Úc cũng như ở các nước phương Tây một ngày mà bỏ đó, bỏ coi như là phải bỏ thiêu quỷ đó, là đủ để cho một cái nước nghèo nhất trên thế giới ở cái vùng gọi là châu Phi đó, người ta ăn một năm đó. Trong khi đó bên đây bỏ bừa bãi thì ở bên kia thiếu ăn trầm trọng, thiếu ăn đến nỗi mà
còn xương
với da không đó. Người nào mà còn xương với da là chứng tỏ là người đó
thiếu ăn
á, vậy nè, cũng là thuộc cái dạng thiếu ăn, nhưng mà dư nước uống sữa không mà muốn ăn hả, thì là cái dạng như vậy đó. Bên đó là cái dạng là thiếu ăn trầm trọng. Cái này là của cái tổ chức Liên Hợp Quốc thế giới, người ta nói thế này, người ta có những cái bài báo nghiên cứu, người ta mới nói là chia bằng những cái này nè, mà nếu mà chia sớt qua cho những quốc gia bên kia thì đỡ lắm, nhưng mà có chia sớt được không?
Không,
bỏ. Nước Mỹ thập niên bây giờ vẫn còn là những cái đồ ăn, cho nên là cho quốc gia này quốc gia nọ là đa số là còn mấy tháng nữa là quá đắt hết hạn, thay vì phải đem đi bỏ ở dưới biển. Sau này mới biết được, hồi đó Thiện Hữu trước 75 là Thiện Hữu ăn đồ mì, quý vị nhớ không, mì mà của Mỹ cho đó, có ăn không mì ba con tôm hay là mì đại khái là mì của Mỹ hoặc là bánh tây của Mỹ đó. Sau này không biết có nói có đúng không, là người ta nói là đồ của Mỹ viện trợ đó, đồ hộp đồ đó là gần hết hạn cho mình, thay vì nó đổ ở dưới biển. Nhưng mà cho cũng mang tính cách gọi là nhân đạo, viện trợ nhân đạo, thì cái đó cũng được ha, phải không? Giống như mình đồ bên đây mình bỏ, quần áo mình bỏ, mình đem về Việt Nam mình cho, vậy đó cũng còn cũng nhân đạo đó. Đỡ hơn là mình bỏ bên đây ra bắt xài, bỏ thùng rác, hoặc là đốt bỏ, ví dụ vậy. Thì bây giờ rõ ràng á, người giàu của mình á thì cố gắng làm sao phải sống tiết kiệm, cần kiệm nha. Chứ đừng nói thôi giờ tôi giàu rồi là tôi không có tiết kiệm, bây giờ tôi giàu rồi là tôi không có cần kiệm, là coi chừng mất phước, mất phước. Bây giờ qua những cái điều mà nãy giờ mình nói như vậy, chứng minh thấy được như vậy, thì có của có phải là giàu không?
Không,
chưa chắc, chưa chắc đâu con. Có nghe chuyện hết đâu không? Chưa chắc đâu con, chưa chắc, chưa chắc có của là giàu. Nhưng mà cái gì là giàu đối với người được tiểu Phật, đối với người tu? Cái lòng từ bi tốt, cái tâm, tâm gì? À, tâm bố thí tốt, là gì nữa? Gì nữa? Thì phước và đức là tốt. Và để kể cho quý vị nghe một chuyện, có cái bà đó, bà cũng già, hai vợ chồng già sống rất là hạnh phúc. Thì sáng bữa nào ông già, ông với ông chồng cũng đi làm, nhà thì nhà lầu xe hơi, nói chung là đầy đủ. Bà sống hạnh phúc với con cái thì cũng là bác sĩ kỹ sư hết rồi. Một ngày nọ bà chồng đi làm rồi, trưa lại bà mới đi ra ngoài, thì bà thấy có ba ông già mà người nào đấy rất là phương phi đạo mạo, thì tốt tướng lắm. Bà mới nói là ba ông làm gì đứng trước nhà tôi trưa rồi, thì có muốn ăn muốn uống gì không, mời tôi mời vô để tôi đãi ăn uống rất là tốt. Thì ba ông này mới nói là nhà bà là có chồng bà nhà không? Thì bà nói không, chồng tôi xế 2 giờ mới về, chứ còn giờ chồng tôi còn đi làm. Thì ba ông này nói không, chồng bà không có nhà mà tụi tôi đi vô đó là mất. Mất gì? Mất cái gì? Ai nói? sợ nó chặt mất uy tín, chứ đừng nói mất kinh tiết à. Anh già 80 mấy tuổi còn gì nữa không? Mất uy tín à, thì ba ông này nói là không được, chừng nào chồng bà về thì tụi tôi mới vô. Thì quả thật 2 giờ là ông chồng phải về. Thì khi ông chồng mới về thì ba ông này cũng còn lãng giảng trước nhà, cho nên ông chồng mới hỏi vậy chứ ba ông cũ trước đó thấy mà có chuyện gì mà sao không mời vô nhà. Thì là cụ mới nói là trưa này đó, em cũng mời vô nhà đó, nhưng mà ba ông nói nhất định là gì đó, là nhà chỉ có phụ nữ mà không có đàn ông là ba ông cũng vô. Thì ông chồng mới nói vậy thì bây giờ vô đi, anh về rồi, bây giờ mình có đàn ông trong nhà rồi nè. Thì bà mừng lắm, bà mới ra, bà mời vô, bà mời ba ông vô được. Thì ba ông già nói tụi tôi vô được không được, thiên đình có quy định rồi, ba đứa tôi là ba anh em, bây giờ tôi tự giới thiệu, hồi sáng giờ chưa giới thiệu. Bây giờ tôi tự giới thiệu, ông mặc áo vàng này là ông nói gì cho nó ấy chứ nó sốc ông chết. Ông mặc áo vàng này là ông già mặc áo vàng này là cái ông gọi là thành đạt. Rồi cái ông mà mặc áo cười cười đó, ông Tâm đó, ông đó là cái ông có cái tên là Hạnh Phúc. Ông này thành đạt, ông đó là Hạnh Phúc ha. Và cái ông sau ông Tâm là ông Tư đó, ông đó ông có tên là cái gì, tình thương. Rồi thành đạt, Hạnh Phúc, tình thương, ba ông nha. Thì bây giờ đó muốn vô đó là phải vô từng ông, chứ không có vô được bao. Vậy thì bây giờ cho chọn, cho vô, mời ông nào vô trước. Thì bà già này mới vô ở bàn với ông già, nói giờ sao ba ông này là ba ông tiên rồi. Người là thành đạt, người là hạnh phúc, người là tình thương, vậy thì mời người nào vô trước. Thì ông già mới thôi mời áo già vô trước đi, tại vì thành đạt ông vô là sẽ thành đạt ở trong gia đình. Thì bà già nói thành đạt cũng chưa chắc gì hạnh phúc à, không chưa chắc gì hạnh phúc à, thành đạt rồi ông đi về Việt Nam ông cứ về bé nữa, không thành đạt rồi ông lập văn phòng, nói sao đó, văn phòng hai bên đó, văn phòng một bên đây đó, đó thành đạt rồi ông bậy bạ tùm lum hết làm sao, cho nên không được, tôi không có mời ông bán vàng cho chú chịu. Vậy thì theo bà là mời ai? Nói bây giờ là tôi với ông sống vậy chứ có bữa ông chửi tôi có đồ này nọ, thì bây giờ tôi không mời cái ông thành đạt mà tôi mời cái ông hạnh phúc vô để cho tôi được hạnh phúc. Phụ nữ là nó muốn hạnh phúc cơ mà, nó mời hạnh phúc vô. Ông già ông nói hạnh phúc hả, bà hạnh phúc mình bà đi, hạnh phúc mà không có cơm ăn, không có áo mặc, không có tiền bạc, không có thành đạt làm sao mà hạnh phúc. Có lý không ha, có lý quá. Cho nên ông không chịu, ông không chịu mời cái ông mà cười cười đó vô. Nhiều khi ông cười cười vô ông đá ông nhiêu đá một miên rồi ông vớt mời em bà trong nhà sao đó. Cho là ông có mời cái ông đó nghe, nhớ nghe đừng mời. Rồi bắt đầu hai ông bà với cái lộn với nhau, nói giờ tôi thì muốn mời ổng thì mời ông này, bà thì mời ông kia, hai người cái lộn với nhau chí ché trong nhà. Thì cái đứa con gái ở
ngoài
nó mới đi chùa Phật Đà mới về, gái đi chùa Phật Đà mới về, nó sao ba má làm sao mà chữ lộn một chùm cho vậy. Cái bắt đầu mới nói ra cái chuyện đó thì ba cái người ba ông già vẫn còn ngồi trước á, chưa con nào được vô chứ á. Thì nó nói đó, bây giờ má nó nói giờ muốn ông hạnh phúc ba không chịu, rồi ba nói giờ muốn ông thành đạt má không chịu, gây lộn nhau giờ cho tới gần xế rồi mà chưa có mời được ông nào vô hết. Thì con nhỏ gái nó nói trời ơi con mới đi chùa Phật Đà gặp mấy Bồ Tát toàn là đại gia ngồi trên chánh điện, có người nói là chỉ có tình thương mới sao mới có tất cả. Vậy thì sao ba má không chịu mời cái ông tình thương đó? Không biết ông có tình thương thiệt không hay là ông thương có người không biết được không. Thì giờ thôi giờ cho ông là tình thương thiệt đi, mời cái ông tình thương đó vô trước, không thì trước mắt là cái ông tình thương này vô là ba má sẽ sao, sẽ không có gây gỗ nữa, mọi người có tình thương đó. Rồi khi có tình thương đó thì là muốn thành đạt cũng được, mà muốn hạnh phúc cũng dựa trên tình thương. Thì con nhỏ đi chùa Phật Đà nó nói quá đúng, tại vì nhờ nó học đạo của mấy Bồ Tát trong chùa Phật Đà thì nghe chí lý quá, cho nên cuối cùng cả gia đình đồng ý là mời cái ông tình thương vô. Thì mời có ông tình thương vô, nhưng mà khi ông tình thương vô rồi á thì nhìn lại thấy cái ông thành đạt và cái ông hạnh phúc cũng theo ngồi chung luôn. Thì hỏi sao kỳ vậy, nó không có, thiên đình đã phát là hễ mà mời cái ông tình thương vô thì tất cả chúng tôi đều đi theo, bởi vì ở đâu có tình thương ở đó có sự thành đạt và hạnh phúc. Cho nên ở đây có mấy năm rồi thiết pháp nên là gãy cổ họng rồi mới được. Thì rõ ràng là quý vị đã thấy là khi mà mình giàu có, cái giàu có này cuối cùng là cái gì, là sự giàu có tình thương, là sự giàu có chứ không phải là tiền của là giàu có, hay là ngồi ở chỗ cao sang gọi là giàu có, mà người có tình thương là người có tất cả. Như vậy rõ ràng là theo cái giáo lý đạo Phật, người giàu có nhất trên đời là người có tình thương, mà ở trong đạo Phật gọi là từ bi là có được tất cả và giải quyết được tất cả mọi chuyện xung đột hay là mọi chuyện gì ở trên trần gian này. Thì đó là cái ý nghĩa giàu giàu nghèo theo tinh thần của đạo Phật. Mà mình là người con Phật thì mình cũng phải làm sao, mình phải sống theo cái tinh thần đó nha. Chứ còn nói vậy tới chừng ra hồi cũng phân biệt, bà chạy chiếc xe Mercedes thì bà chơi với cái thằng Mercedes, còn tôi chạy chiếc xe BMW kéo thì nó double đẩy gì đó, thì tôi chơi với cái thằng Phật nghèo là không phải. Vô chùa, ở chùa là con một nhà nha, ha, ở chùa là con một nhà, ai cũng giống nhau, ai cũng đến đây là cả một cái tấm lòng, chứ không phải đến đây để mà khoe khoang mình như thế này mình thấy là cái đó chuyện ngoài đời, chuyện ngoài đời mình làm sao cũng được hết, nhưng mà vô chùa thì cố gắng làm sao tránh những điều đó càng nhiều càng tốt, đến một cái mức gọi là tuyệt chuyện đói luôn là tốt nhất. Là tránh được như vậy thì không có phiền não, không có đau buồn, không gì hết. Ai làm gì ra cái chuyện đó của người ta, còn mình đi vô chùa xác định cái con đường tu hành của mình rồi thì mình nên phải sống như thế một cách tuyệt đối. Thì đó là những gì mà có thể chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Thì trong ngày chúng ta chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện đem